Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Phan Minh và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 21 tháng 12, 2024. Xe lao vào chợ Noel ở một thành phố miền đông nước Đức khiến 5 người chết và hơn 200 người bị thương. Liên hiệp châu Âu lên án tên lửa Nga tấn công nhiều cơ sở ngoại giao nước ngoài ở Kiev. Mỹ từ bỏ trao giải thưởng cho ai giúp bắt giữ tân lãnh đạo Syria, một cựu thủ lĩnh thanh chiến. Hoa Kỳ tránh được tê liệt ngân sách chính phủ liên bang trong gang tấc sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện vào lúc nửa đêm. Kính thưa quý vị, một chiếc xe điên vào tối ngày hôm qua đã lao vào một đám đông tại một chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg ở miền đông nước Đức. Vụ đâm xe khiến 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, gợi nhớ đến vụ tấn công khủng bố xảy ra cách đây 8 năm, cũng vào đúng dịp Noel tại một chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến đất nước bàng hoàng. Thủ tướng Olaf Scholz cùng với Bộ trưởng Nội vụ đã đến Magdeburg ngày hôm nay để thị sát tình hình. Nghi phạm tên Taleb A đã nhanh chóng bị bắt giữ và các nhà điều tra đang cố gắng tìm động cơ gây án. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault cho biết thêm về nghi phạm.
L'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite et travaillait
dans la région. Người đàn ông 50 tuổi, gốc Ả Rập Xê Út, làm việc tại khu vực Magdeburg. Ông đến Đức vào năm 2006 để học tập, có bằng bác sĩ tâm thần và được cấp quy chế tị nạn vào năm 2016 do thái độ thù địch rõ rệt với chế độ Ả Rập Xê Út. Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo Đức, ông tự nhận là một người chỉ trích gay gắt Hồi giáo. Thông qua một trang web, nhà hoạt động nổi tiếng trong cộng đồng Ả Rập Xê Út này đã giúp đỡ những người bị đàn áp trong nước có được quy chế tị nạn, đặc biệt là ở Đức. Thái độ thù địch của ông đối với tôn giáo gốc mình dường như ngày càng trở nên cực đoan. Ông đã lên mạng báo động nguy cơ nước Đức bị Hồi giáo hóa. Taleb A coi mình là nạn nhân của sự đàn áp tại quốc gia ông đang sinh sống và tố cáo cảnh sát từ chối bảo vệ mình và thậm chí còn có kế hoạch trục xuất những người tị nạn Ả Rập Xê Út khỏi Đức. Taleb A đã viết trên mạng chỉ có đảng cực hữu AfD mới có thể bảo vệ ông. Ông cũng từng đưa ra những lời đe dọa trên mạng xã hội, nói về khả năng trả thù và mơ ước xây dựng một học viện gồm những cựu tín đồ Hồi giáo để chống lại tôn giáo này ở Đức.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, sáng ngày hôm qua Nga đã bắn nhiều tên lửa hành trình vào thủ đô Kiev, khiến một người chết và hơn 10 người bị thương. 6 cơ sở ngoại giao nước ngoài, trong đó có sứ quán Bồ Đào Nha bị tổn hại. Việc các cơ sở ngoại giao tại Kiev bị tấn công là điều hiếm khi xảy ra từ đầu chiến tranh. Trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã lên án một hành động tàn bạo.
Ngoài Bồ Đào Nha, cơ sở ngoại giao của Albania, Bắc Macedonia, Montenegro, cơ quan quyền lực Palestine và Argentina nằm trong cùng một tòa nhà cũng bị hư hỏng trong đợt tấn công này. Trả lời báo chí trong nước, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Paulo Rangel cho biết là các tổn thất về vật chất là tương đối nhẹ. Lisboa ra thông cáo cho biết là đã cực lực lên án cuộc tấn công và triệu đại diện ngoại giao Nga lên để phản đối. Theo Ngoại trưởng Bồ Đào Nha thì sẽ phải có các phản ứng tiếp theo ở cấp độ Liên Âu. Về đợt tấn công này, theo quân đội Ukraine, thì Nga đã bắn tổng cộng 5 tên lửa đạn đạo Iskander, nhưng tất cả đã bị bắn hạ cùng 40 trong số 65 drone. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết là các mảnh tên lửa rơi xuống 3 khu phố của Kiev. Khu phố trung tâm là nơi tổn hại nặng nề nhất. Theo Moscow thì đợt tấn công này là để trả đũa việc Ukraine oanh kích bằng tên lửa chiến thuật tầm xa của phương Tây nhắm vào các mục tiêu sâu trong đất Nga.
Một nguồn tin từ không quân Ukraine ngày hôm nay cho AFP biết, lần đầu tiên kể từ đầu chiến tranh, Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro ở miền trung Ukraine hôm 19 tháng 12. Theo quân đội Ukraine, hỏa tiễn này được bắn đi từ vùng Astrakhan ở miền tây nam nước Nga. Điện Kremlin từ chối bình luận về cáo buộc này. Theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, thì Nga xin trích nỗ lực tối đa để tránh một cuộc chiến hạt nhân. Theo AFP, ngày 19 tháng 12 vừa qua, Sứ quán Mỹ tại Kiev đã mở cửa trở lại sau khi tạm thời phải đóng cửa hôm trước do lo ngại đe dọa tấn công. Nhiều sứ quán phương Tây cũng phải đóng cửa vào ngày 18 tháng 12. Chính quyền mãn nhiệm Mỹ của ông Joe Biden chuẩn bị thông báo một đợt viện trợ quân sự cuối cùng cho Kiev trong những ngày tới, trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la, theo một số nguồn tin của Reuters. Các khoản viện trợ này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược. Vẫn về tình hình châu Âu, ngày hôm qua Thụy Sĩ và Liên hiệp châu Âu, đối tác kinh tế số 1 của Thụy Sĩ với tổng trao đổi mậu dịch 550 tỷ euro, đã thông qua một loạt các thỏa thuận cho phép điều chỉnh quan hệ song phương. Theo AFP, tổng cộng 8 thỏa thuận về các lĩnh vực riêng biệt đã được thông qua, bao gồm đi lại, vận tải đường bộ, đường không, nông nghiệp, công nhận các đánh giá chất lượng sản phẩm của nhau, và năng lượng, an toàn thực phẩm cùng y tế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ca ngợi đây là một thỏa thuận lịch sử. Thông tin viên Jeremy Lange từ Geneva giải thích.
Il aura fallu presque 3 ans et près de 200 réunions entre des hauts fonctionnaires suisses.
Phải mất gần 3 năm và gần 200 cuộc họp giữa các viên chức cao cấp Thụy Sĩ và Liên Âu để hai bên có thể tìm được thỏa hiệp. Cụ thể là không còn cần đến một hiệp ước duy nhất mà chỉ cần cập nhật các thỏa thuận hiện có để cho phép Thụy Sĩ có cơ hội tham gia vào thị trường chung của khối mà không mất nhiều chi phí và không cần phải được kết nạp vào Liên Âu. Đối với Bruxelles, mục tiêu là xác lập các quy tắc rõ ràng cho các quan hệ song phương để tránh việc hình thành một châu Âu với các quan hệ lỏng lẻo. Như vậy, Thụy Sĩ sẽ buộc phải đóng góp tăng các khoản chi cho Quỹ đoàn kết châu Âu. Đổi lại, Berne có quyền duy trì việc kiểm soát nhập cư. Kể từ tháng riêng tới, Thụy Sĩ có thể tham gia chương trình nghiên cứu châu Âu Horizon mà trước đó quốc gia này đã bị khai trừ. Thỏa thuận lịch sử này tạm thời chưa trở thành hiện thực, bởi Quốc hội Thụy Sĩ còn phải phê chuẩn, dự kiến không trước năm 2026. Tiếp theo, cử tri Thụy Sĩ sẽ phải bỏ phiếu, về nguyên tắc sẽ không trước năm 2028.
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Trong lĩnh vực nhập cư, Thủ tướng Phần Lan có cuộc họp 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Phần Lan với lãnh đạo 3 nước Ý, Hy Lạp và Thụy Điển để bàn về các biện pháp đối phó với làn sóng di cư. Lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas cũng tham gia cuộc họp này. Phần Lan hiện do một liên minh có sự tham gia của đảng cực hữu lãnh đạo, ủng hộ quan điểm của Ý và Hy Lạp, đó là thành lập các trung tâm tạm giữ người nhập cư ở bên ngoài lãnh thổ Liên Âu. Dự án đang được Ý thí điểm cùng với Albania. Về tình hình Trung Cận Đông, trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa một phái đoàn Mỹ và tân lãnh đạo Syria Abu Mohammed al-Golani ngày hôm qua tại Damascus, đại diện Hoa Kỳ thông báo quyết định từ bỏ việc trao giải thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ al-Golani, một cựu thủ lĩnh thanh chiến. Việc thúc đẩy tân lãnh đạo Syria nỗ lực hợp tác chống khủng bố thanh chiến là mối quan tâm hàng đầu của Washington.
Theo AFP, sau cuộc gặp, trưởng phái đoàn bà Barbara Leaf, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Trung Đông, cho báo chí biết tân lãnh đạo Syria tỏ ra là một người có quan điểm thực tế. Trưởng đoàn Mỹ cho biết ông Golani cam kết giám sát chặt chẽ để các lực lượng khủng bố không có điều kiện trỗi dậy, đe dọa Syria, nước Mỹ và các đối tác tại khu vực. Sứ quán Mỹ cho biết trong cuộc thỏa thuận hôm qua, hai bên đã tập trung vào bàn về các hậu thuẫn đối với tiến trình chính trị mở rộng cho tất cả các thành phần tham gia do người Syria quyết định và chính sách của tân chính quyền Syria với các quốc gia trong khu vực. Sau cuộc gặp này, chính quyền của ông al-Golani đã ra một thông báo khẳng định vai trò của Syria trong việc thúc đẩy hòa bình tại khu vực. Damascus cam kết giữ quan hệ cân bằng với tất cả các nước trong vùng, phản đối mọi mưu toan làm cho khu vực bị phân cực hơn nữa. Theo AFP, trong những ngày qua, Pháp, Đức, Anh và Liên Hợp Quốc đã cử phái đoàn đến Syria tiếp xúc với chính quyền mới. Trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố Berlin sẽ đánh giá tân chính quyền tại Syria thông qua các hành động cụ thể, tôn trọng nhân quyền, quyền của các cộng đồng thiểu số về sắc tộc và tôn giáo, tương lai của các khu tự trị người Kurdistan Bắc Syria là các hồ sơ quan trọng hàng đầu. Năm 2017, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI trao thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin về al-Golani, thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo vũ trang Tahrir al-Sham HTS, từng là một chi nhánh của Al-Qaeda. Tổ chức HTS cũng bị Mỹ và nhiều nước phương Tây xếp vào danh sách khủng bố.
Về quan hệ Mỹ-Đài Loan, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden ngày hôm qua đã phê duyệt gói viện trợ quốc phòng trị giá hơn 570 triệu đô la cho Đài Bắc đúng một tháng trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Hãng tin AFP dẫn lại thông cáo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã phê duyệt gói viện trợ nói trên, bao gồm các thiết bị và dịch vụ quân sự cho Đài Loan. Washington cũng khởi xướng những chương trình đào tạo và huấn luyện quân sự để hỗ trợ hòn đảo. Trong tuần qua, Đài Bắc đã nhận được 38 xe tăng Abrams tối tân của Washington. Hôm nay 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã cảm ơn Mỹ vì cam kết vững chắc bảo vệ hòn đảo và cho biết hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề an ninh để duy trì hòa bình, ổn định và tình trạng hiện tại ở eo biển Đài Loan. Mặc dù Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao, nhưng Washington là đồng minh chiến lược quan trọng và nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo tự trị này, trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên bày tỏ sự tức giận đối với sự hỗ trợ quốc tế dành cho Đài Loan và cáo buộc Washington can thiệp vào công việc nội bộ. Vào tuần trước, Đài Loan đã lên án Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ nhiều năm qua, với khoảng 90 tàu chiến được triển khai từ khu vực gần các đảo phía nam Nhật Bản cho đến Biển Đông. Bắc Kinh không xác nhận đã tiến hành các cuộc tập trận này.
Về tình hình nội bộ nước Mỹ, tình trạng tê liệt ngân sách chính phủ Liên bang Hoa Kỳ rốt cục đã không xảy ra. Ngày hôm nay, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật tài chính liên bang cho tới tháng 3 năm tới, các nghị sĩ phe Cộng hòa đã không tuân theo đòi hỏi của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trước đó, Văn phòng Nhà Trắng chịu trách nhiệm tuyên bố tình trạng shutdown đã chuẩn bị ra thông báo, nhưng quyết định hoãn lại vào phút chót do Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện diễn ra ngay sau nửa đêm, giờ Hoa Kỳ, tức 5 giờ giờ quốc tế, ngay sau hạn chót. Sau 48 tiếng đồng hồ hỗn loạn do Tổng thống tân cử Donald Trump cùng ông Elon Musk đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ trong tân chính quyền kêu gọi nghị sĩ Cộng hòa tẩy chay, cuối cùng văn bản đã được thông qua và không bao gồm biện pháp mà ông Trump đòi hỏi. Luật tài chính liên bang không chỉ bảo đảm chi trả lương cho công chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà trong đoạn luật này còn có 100 tỷ đô la hỗ trợ cho các vùng bị thiên tai tại Hoa Kỳ. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York cho biết thêm.
Le président élu avait ordonné aux républicains de torpiller le projet de budget.
Tổng thống đã ra lệnh cho các nghị sĩ Cộng hòa phá dự thảo ngân sách lưỡng đảng được công bố vào giữa tuần, bởi vì ông muốn một văn bản phải nhắc đến hoặc phải xóa mức trần nợ. Do đó, ông Donald Trump kêu gọi các thành viên của đảng bỏ phiếu chống mọi văn bản không đáp ứng yêu cầu của ông, bất chấp việc đó có thể dẫn đến tình trạng tê liệt ngân sách. Ông Donald Trump còn viết: "Thà để xuất đao xảy ra dưới thời Tổng thống Biden hơn là dưới nhiệm kỳ của tôi." Nhưng sau khi Hạ viện bác một văn bản được Tổng thống tân cử ủng hộ, thì dân biểu Michael Johnson, người đứng đầu đa số Cộng hòa, đã quyết định tốt hơn là nên tránh sắt đào. Do đó, một văn bản được rút gọn nhưng cũng không nhắc đến bất kỳ biện pháp nào về mức trần nợ đã được thông qua hôm qua 20 tháng 12 để bảo đảm ngân sách cho chính phủ đến tháng 3 năm tới. Trên tổng số 219 dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện, 170 người đã bỏ phiếu ủng hộ. Hành động này có thể sẽ khiến ông Donald Trump tức giận vì ông không muốn đàm phán về mức trần nợ khi lên cầm quyền. Và cho dù dân biểu Michael Johnson khẳng định là vẫn thường xuyên liên lạc với ông Donald Trump, người mà theo ông hài lòng về kết quả.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Về tình hình nước Canada láng giềng, Thủ tướng Justin Trudeau ngày hôm qua đã quyết định cải tổ nội các trong bối cảnh đất nước đang trải qua một loạt biến động chính trị, đặc biệt với việc Phó Thủ tướng Chrystia Freeland bất ngờ từ chức do bất đồng với Thủ tướng Trudeau về chính sách đối với tân chính quyền Mỹ. Ông Trudeau cải tổ nội các trong bối cảnh phe đối lập không ngừng gây áp lực với đương kim thủ tướng và kêu gọi Canada phải có một lãnh đạo vững vàng để đương đầu với Donald Trump. Lãnh đạo phe đối lập Pierre Poilievre đã yêu cầu triệu tập quốc hội trước kỳ hạn để tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Trudeau. Từ Quebec, thông tin viên Pascal Grecolas cho biết thêm về cảm nghĩ của người dân.
Indira Anita Anand.
Pendant que les ministres de Justin Trudeau
vào thời điểm các tân bộ trưởng của Justin Trudeau tuyên thệ nhậm chức, người dân đang băn khoăn về việc tân chính phủ sẽ tồn tại được bao lâu. Một người đàn ông nhận định đây là sự hỗn loạn hoàn toàn. Tất cả mọi người đều muốn biết điều gì sẽ xảy ra với Bambi, tức ông Trudeau. Đây dường như là sự kết thúc của một triều đại, một chế độ. Ông Trudeau đã tại chức quá lâu và giờ có lẽ là đến lúc sang tràng. Lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu triệu tập quốc hội để tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Justin Trudeau. Tuy nhiên, một thanh niên Canada nghĩ rằng thủ tướng sẽ tiếp tục giữ chức trong vài tháng nữa. Ông nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục tại chức. Bây giờ ông Trudeau đang cải tổ nội các và muốn tiếp tục giữ chức như một làn sóng thứ hai. Sau đó, mọi thứ sẽ đổ bể sau cuộc tranh luận đầu tiên. Còn một người phụ nữ tầm 30 tuổi lo lắng về kết quả của cuộc bầu cử sắp tới nếu ông Justin Trudeau từ chức. Điều đó làm tôi lo lắng về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo thủ. Đảng bảo thủ có khả năng sẽ lên nắm quyền trong vài tháng tới và điều đó rất đáng lo ngại. Theo các cuộc thăm dò thì đảng bảo thủ đang sẽ có được đa số áp đảo nếu cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian tới.
Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hải quân Nhật Bản sẽ lần đầu tiên ghé thăm Campuchia. Cựu Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen ngày hôm qua cho biết đã gửi lời mời tới lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản ghé thăm căn cứ hải quân Ren ở phía tây nam của Campuchia. Lời mời được đưa ra trong cuộc gặp người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo tại Phnom Penh. Năm 2019, Nhật báo Hoa Kỳ Wall Street Journal từng tiết lộ là Campuchia có thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự này. Theo giới quan sát, hiện tại Phnom Penh đang tìm cách lập lại cân bằng ngoại giao.
Mỹ bán hơn 5 tỷ đô la thiết bị quân sự cho Ai Cập. Quyết định được Quốc hội Mỹ thông qua ngày 20 tháng 12, bao gồm chiến đấu cơ Abrams tên lửa không đối địa Hellfire và nhiều loại đạn dược dẫn đường. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thư vụ này hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh không phải là thành viên NATO và đang là một đối tác chiến lược quan trọng ở Trung Đông. Ai Cập hiện là đối tác quan trọng trong tiến trình làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến ở Gaza.
7 công dân Trung Quốc xâm nhập đảo Guam, Hoa Kỳ trong lúc quân đội Mỹ đang thử nghiệm một hệ thống phòng thủ tên lửa quan trọng. Cơ quan Hải quan Mỹ cho biết vụ việc xảy ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 12 đã làm dấy lên lo ngại. 4 trong số những người bị bắt tại gần một căn cứ quân sự và bị nghi làm gián điệp. Vụ bắt giữ diễn ra khi cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đang tiến hành một thử nghiệm đánh chặn liên quan đến hệ thống radar tiên tiến tại căn cứ không quân Anderson vào ngày 10 tháng 12.
Tổng thống Zelensky đề nghị võ sĩ boxing Ukraine Oleksandr Usyk nâng tay với đối thủ người Anh. Đây là cách cổ vũ rất riêng và hài hước của Tổng thống Zelensky. Oleksandr Usyk so găng với đối thủ Anh Tyson Fury ngày 21 tháng 12. Ông Zelensky tin ngôi sao nổi tiếng thế giới sẽ thắng, nhưng hài hước nhắn nhủ nhẹ tay để không làm ảnh hưởng đến viện trợ quân sự của London dành cho Kiev.
Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thì căn cứ Djibouti có ý nghĩa lớn với chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của Paris. Ngày hôm nay, trong cuộc hội kiến với lãnh đạo quốc gia Đông Phi, ông Ismaël Omar Guelleh, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của căn cứ quân sự, nơi trú đóng của khoảng 1.500 quân nhân Pháp. Ngày hôm qua, Tổng thống Macron đã tham dự bữa ăn Noel với các binh sĩ Pháp tại căn cứ này.